Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống, nhờ danh người.
Thưa anh chị em và các bạn, trong cả đoạn văn tin mừng dài, có một câu đánh động tôi nhất, lại là một câu rất quen thuộc: bình an cho các con. Anh chị em và các bạn thấy rõ, lần nào Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ, lời đầu tiên của Ngài cũng là bình an cho các con. Và nếu chúng ta đặt mình vào trong khung cảnh của các môn đệ Chúa Giêsu lúc bấy giờ, thì mình có thể cảm nhận được lời đó nó ngọt ngào như thế nào. Bởi vì các bạn biết đấy, là người Do Thái đã quyết tâm thủ tiêu và đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, sợ rằng ảnh hưởng của Giêsu càng ngày càng lan rộng trên dân chúng. Thế thì nếu mà người ta đã sợ như vậy, thì sau khi thủ tiêu Giêsu rồi, chắc chắn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thì những môn đệ của Chúa Giêsu sẽ là đối tượng được người ta quan tâm đặc biệt. Cho nên Thánh Gioan ghi nhận một chi tiết rất hay: các ông ở trong một căn nhà đóng kín cửa. Sáng nay tôi đọc cái bản văn tiếng Anh, tôi thấy không phải là đóng kín cửa mà là khóa thật kỹ, khóa lại, vì sợ người Do Thái. Trong một cái khung cảnh như vậy, Chúa Giêsu hiện đến và lời đầu tiên của Ngài là bình an cho các con. Một lời đầy an ủi, một lời ban sức mạnh để các ông có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi đang thống trị cuộc sống các ông. Nhưng mà tôi muốn nghĩ xa hơn nữa cho cả các bạn và cả tôi nữa, tức là thế này: niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh có khả năng xua tan sợ hãi và ban tặng bình an cho tất cả chúng ta. Xua tan sợ hãi và ban tặng bình an. tại sao? Tại sao tin vào Chúa Kitô phục sinh đó thì nỗi sợ hãi ở trong tôi nó bị xua tan và thay vào đó là tôi được ban tặng bình an? Tại làm sao anh chị em, các bạn và tôi tất cả đều tin vào Chúa Kitô phục sinh đấy, nhưng mà cuộc đời của chúng mình vẫn đầy sợ hãi và vẫn chưa cảm nhận bình an? Tại sao? Có lẽ phải quay trở lại cái câu hỏi căn bản này là chúng ta có sợ hãi không? Mà tại sao sợ? Có một lần tôi nói với các bạn, tôi rất lấy làm lạ là khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng thì cái sứ điệp đầu tiên Ngài gửi cho cả thế giới là đừng sợ. Tôi cứ lấy làm lạ cái sứ điệp đầu tiên, và cho đến hôm nay Ngài vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại cái câu đừng sợ. Đến khi tôi đọc lại Kinh Thánh thật kỹ, tôi mới thấy hóa ra rất nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa nói với người này người kia là đừng sợ. Và không chỉ là đọc Kinh Thánh, mà khi đọc lại cuộc sống của chính mình và cuộc đời của những người chung quanh mình, tôi khám phá ra rằng chúng ta thường xuyên sống trong sợ hãi. Các bạn có chấp nhận như vậy? Nếu không chấp nhận ở đây thì tối hôm nay trước khi đi ngủ thử nghĩ lại xem tôi nói có đúng không. Chúng ta thường xuyên sống trong sợ hãi. Thế theo các bạn thì tại làm sao mình sợ? Theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi, nỗi sợ hãi của con người bao giờ cũng gắn với sự sống. Bởi vì sự sống là một món quà vô giá đối với con người. Cho nên sợ bao giờ cũng là sợ mất sự sống. Và cái sự sống ở đây phải được hiểu theo một nghĩa thật rộng. Cái sự sống cụ thể nhất là sự sống thân xác đây này. Ai trong chúng ta mà chả cảm nhận cái sự sống thân xác này nó cụ thể? Và mình sợ mất lắm. Cho nên cái lúc mà mình sợ nhất là lúc sắp chết. Đối diện với cái chết, ai trong nhà thờ này không sợ? Chúa Giêsu còn sợ cơ mà. Cho nên ở bên Tây Phương người ta có cái câu nói bảo là không có anh vô thần nào ở trong hố cá nhân hết. Bởi vì lúc mà trong cơn loạn lạc chiến tranh, bom đạn, súng nó bắn rào rào vì chui vào hố cá nhân, thì lúc đó anh nào cũng không lạy Chúa thì cũng lạy Đức Phật Bà Quan Âm, thế nhưng không có vô thần. Và vì mình sợ mất cái sự sống thân xác, cho nên mình sợ nhất là lúc chết. Và đồng thời mình cũng sợ nhiều thứ khác. Sợ mất của cải, sợ mất công ăn việc làm, sợ buôn bán làm ăn thua lỗ. Tất cả những cái sợ đó nó thống trị cuộc sống chúng ta. Kể cả những người giàu có khi lại càng giàu lại càng sợ. Nhưng mà không phải chỉ sự sống thân xác, còn là cái sự sống xã hội nữa cơ. Tôi vẫn nói đùa với các bạn học ở trong lớp giáo lý. Bây giờ giả sử như bạn có hai vết thương, một cái ở trên mặt này, và một cái ở đầu gối đó, thì các bạn lo cho cái vết thương nào hơn? Có cô nào trong nhà thờ trả lời tôi là thưa cha, con lo cái vết thương ở đầu gối hơn không? Tại sao vậy? Là bởi vì đầu gối thì mình bị vỡ, lo gì? Còn cái mặt của mình là cái cách thế hiện diện với cuộc đời. Chúng ta sống không sống một mình, mà luôn luôn sống với và sống giữa bao nhiêu người khác. Cho nên cái sự sống của con người nó mang một chiều kích xã hội. Và vì thế mình cũng sợ hãi khi mà cái sự sống xã hội đó nó bị đe dọa. Chính vì vậy trong xã hội tôi có thể thấy những chuyện không đúng, không hay, nhưng tôi không dám nói, bởi vì tôi sợ mất chỗ đứng. tôi sợ mất ghế ngồi, tôi sợ mất vị trí, sợ. Và cũng không chỉ là sự sống xã hội, cái sự sống của con người còn là sự sống tình cảm nữa cơ. Những bạn trẻ mà tự tử vì đói quá thì hình như tôi không thấy. Nhưng mà những bạn trẻ tự tử vì thất tình đó thì khá khá đấy. Hóa ra là cái sự sống tình cảm nó còn đôi lúc nó lấn lướt cả cái sự sống thân xác. Và cũng vì mình sợ mất cái tình cảm đấy cho nên không dám nói thật, bởi vì mất lòng. Cô mà nghỉ chơi thì cũng hơi mệt. Cái sự sống của con người nó rất là đa dạng và phong phú. Và chúng ta sợ hãi luôn luôn là vì sợ mất sự sống. Thế thì tại sao niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh lại xua tan sợ hãi trong cuộc đời con người? Bởi vì nếu tôi tin vào Chúa Kitô phục sinh, có nghĩa là tôi tin vào một sự sống vĩnh hằng, một sự sống vượt trên tất cả, một sự sống mà không quyền lực nào trong cuộc đời này có thể tước đoạt khỏi tay tôi. Cho nên như Chúa Giêsu nói, các con đừng sợ những người chỉ có thể giết chết thân xác các con, nhưng hãy sợ đấng có thể giết chết thân xác đã vậy mà còn ném linh hồn vào trong địa ngục. Tin vào Chúa Kitô phục sinh xua tan nỗi sợ hãi trong cuộc đời con người là vì vậy. Và thay cho nỗi sợ hãi ấy là một niềm bình an. Có chăng là niềm bình an này nó khác với sự bình an mà người đời thường tìm cách xây dựng. Cái bình an mà chúng ta thường tìm cách xây dựng đó là xây chung quanh mình những cái pháo đài bảo đảm an ninh. Nhưng có chắc gì là bảo đảm? Nếu mà nghĩ lại, tôi tưởng chắc là anh Phạm Huy Phước cách đây 5 năm anh ấy bình an hơn tất cả chúng ta. Nhưng bây giờ thì chắc anh ấy không bình an, bởi vì cái pháo đài mà anh ấy xây đắp nó đã tàn lụi. Cái niềm bình an mà Chúa Giêsu ban tặng rất lạ lùng, đó là niềm bình an mà Thánh Gioan mô tả của đấng nói với các môn đệ: bình an cho các con, và sau đó cho các ông xem bàn tay bị đóng đinh, bàn chân bị đóng đinh và vết đóng đâm thâu ở cánh sườn. Có nghĩa là cái sự bình an đấy nó không trước miễn cho chúng ta những khổ đau và những thử thách trong cuộc đời, nhưng mà nó như là một dòng nước ngầm để nó nuôi dưỡng cuộc đời của mình. Vẫn có khổ đau đấy, vẫn có thử thách đấy, nhưng mà bình an vẫn tồn tại ở đáy sâu lòng chúng ta. Thánh giáo phụ Basilio ngày xưa bị đưa ra tòa, đứng trước tòa, khi mà ngài bị đe dọa, ngài trả lời thế này: thưa các ông có thể làm gì được tôi? Tịch biên tài sản, tôi chả có gì mà sợ mất cả. Lưu đày, ở đâu có Chúa thì ở đấy là quê hương của tôi. Giết chết, cảm ơn các ông, bởi vì như vậy tôi được kết hiệp với Chúa mau hơn. Đối với một người tầm cỡ như thế thì thôi chỉ có thua. Không thấy sợ hãi gì cả, mà thay vào đó là một niềm bình an sâu xa. Chắc chắn là anh chị em, các bạn và tôi, mình chưa có được cái thái độ của Thánh giáo phụ Basilio đâu. Nhưng tôi cố tình nhắc lại khuôn mặt của Ngài để làm gì? Để tất cả chúng ta khiêm tốn khám phá ra một điều này: hóa ra mình tin vào Chúa Kitô phục sinh mà lại chưa tin. gọi là tin đấy, nhưng chưa thực sự là đón nhận Chúa Kitô phục sinh vào trong cuộc đời của mình. Thế nên mình vẫn luôn luôn bị nỗi sợ hãi thống trị, và từ đáy sâu lòng mình vẫn chưa có bình an. Giống như các môn đệ ngày xưa, mình khóa cửa. Nếu mà khóa một cánh cửa bằng gỗ của một ngôi nhà vật chất thì Chúa Kitô phục sinh có thể đi vào một cách thoải mái. Nhưng nếu tôi khóa cánh cửa tâm hồn tôi bằng sự ương ngạnh và cố chấp thì xin lỗi các bạn, Chúa cũng thua luôn. Bởi vì Chúa tôn trọng tự do của mình mà, cho nên Chúa cũng thua luôn. Mình chưa dám thực sự đón nhận Chúa Kitô phục sinh vào trong cuộc đời của mình, cái lối sống của Ngài, và vì thế niềm bình an chưa đến với mình. Và bởi lẽ tâm hồn ta chưa được bình an, cho nên ta cũng không làm lan tỏa bình an ra bên ngoài. Một tâm hồn bình an thì có mặt ở đâu sẽ làm cho sự bình an lan tỏa ra đến đây. Nhưng vì ta chưa có bình an, thế cho nên ta có mặt ở đâu thì lại gieo rắc hận thù, chia rẽ, oán ghét đến đây. Như vậy thì có cái cách nào để kết thúc suy niệm chiều hôm nay cho bằng là chúng ta cùng với Thánh Phanxicô Assisi để dâng lời cầu nguyện. Ngài là con người mà đã nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá, đến nỗi Chúa Kitô đã cho in 5 dấu thánh trên thân mình của Phanxicô. Ngài là một con người bình an đến nỗi mà anh mặt trời, chị mặt trăng, anh gió, chị mây, tất cả thiên nhiên này đều là anh chị em với Ngài hết. Ngài là con người của bình an, cho nên Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên khi mời các đại biểu của những tôn giáo lớn trên thế giới quy tụ lại cầu nguyện cho hòa bình của thế giới thì đã quy tụ tại thành phố Assisi, quê hương của Phanxicô. Con người đó đã cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Chúng ta cũng cùng với Ngài để lặp lại lời cầu nguyện đó. Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an và giúp cho mình trở thành khí cụ bình an của Chúa.